là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện cho gần 29.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Các cấp hội nông dân đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gần 356 tỷ đồng cho trên 5.700 hộ nông dân vay vốn, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 824 tỷ đồng cho gần 23.000 hộ vay. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Trấn Yên còn phối hợp với Ngân hàng Liên Việt cho gần 200 hộ nông dân vay 7,7 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt chương trình ủy thác với trên Ngân hàng Chính sách Xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế để triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của các cấp hội nông dân trong quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2019-2023.
Sau 9 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tất cả các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Huyện Trấn Yên đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, vận động nhân dân hiến đất góp công sức kinh phí để làm đường giao thông nông thôn. Hiện toàn huyện đã kiên cố hóa trên 235 km đường từ trung tâm xã đến huyện. Đường liên thôn kiên cố đạt trên 80%, bê tông hóa được 208 km đường ngõ xóm, cứng hóa trên 6 km đường trục chính nội đồng. Đồng thời, còn vận động nhân dân xây dựng tham gia vệ sinh môi trường trên các tuyến đường và tự tháo dỡ hành lang vi phạm giao thông dưới lòng lề đường, vỉa hè, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện và giao thương buôn bán hàng hóa.
Thưa quý thính giả, men theo dòng suối Tặng Chan, xã An Lương, huyện Văn Chấn, hỏi thăm ông Giàng A Phử, thôn Sài Lương 3, ai ai cũng biết bởi hơn 20 năm qua, ông luôn miệt mài trồng hơn 40 hectare quế. Ông cũng là người tiên phong trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào Mông trên địa bàn ươm quế giống, trồng thảo quả để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Cách trung tâm Ủy ban dân xã An Lương hơn 10 km, đi khoảng hơn 40 phút bằng xe máy thì mọi người sẽ đến được nhà ông Giàng A Phử. Mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng trông ông vẫn rất nhanh nhẹn. Từ nhỏ ông Phử đã quen với việc trồng ngô, trồng lúa nương. Vì nhà nghèo nên ông chỉ học hết lớp 5, ở nhà phụ bố mẹ làm nương rẫy. Nhưng cuộc sống vẫn không đủ ăn. Đến khi lập gia đình, ông càng thấu hiểu hơn đói nghèo là rào cản đến với cái chữ. Bởi vậy, ông quyết tâm tìm đường thoát nghèo. Và cơ duyên đã cho ông gặp được cây quế, ông Phử tâm sự.
Trước đây cái mảnh đất của An Lương thì ở trên cái thôn mà tôi ở thì là một cái vùng đất hoang vu, dân vừa mới tái định cư ở đấy thì cuộc sống rất là nghèo khổ. Mà ngoài làng nương lúa, nương ngô ra thì không có gì để làm đồng tiền. Ở cái đất An Lương đấy thì ngày xưa các cụ như là dân tộc Giao này, rồi dân tộc Tài ở đấy thì các cụ người ta cũng đã trồng rồi.
Ban đầu trồng quế, ông Phử cũng gặp rất nhiều khó khăn. Do không biết cách chọn cây giống và thiếu kinh nghiệm chăm sóc cây quế, nên vụ đầu tiên trồng, ông đã bị thất bại. Ông Phử quyết trồng lại toàn bộ hơn 1 hectare quế và áp dụng đúng quy trình chăm sóc, nên cây phát triển tốt. Mỗi năm, ông trồng thêm vài hectare. Đến nay, ông đã sở hữu hơn 40 hectare quế từ 2 đến gần 30 năm tuổi. Năm 2016, bán lứa quế đầu tiên, ông đã thu về trên 1 tỷ đồng. Từ đó đến nay, mỗi năm ông chặt tỉa cũng thu về trên 300 triệu đồng. Thấu hiểu cuộc sống khó khăn của người dân, vì thế ông luôn chăn trở làm thế nào để giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định. Được tín nhiệm bầu là bí thư chi bộ thôn, ông Phử bắt tay vào tuyên truyền để nhân dân thay đổi thói quen, tập quán canh tác lạc hậu. Ông vận động nhân dân phá bỏ vườn tạp, khai phá đất hoang để trồng quế theo cách cầm tay chỉ việc. Ông Phử nói.
Cái vận động thì có nghĩa là sau khi họp hành họp thôn bản thì tôi vận động bà con là mới một năm là giao chỉ tiêu cho thôn mình là mới một gia đình là trồng từ ít nhất là từ 2.000 đến 3.000 gốc quế con. Thì từ đó thì bà con người ta cũng rất là tích cực trồng và có những cái hộ người ta cũng thậm chí còn trồng vượt kế hoạch mà mình giao.
Nhằm giúp người dân thoát nghèo, ngoài việc hướng dẫn bà con trồng quế phát triển chăn nuôi, ông Phử còn tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc thảo quả, bỏ tiền ra mua giống về chia cho bà con, hướng dẫn bà con trồng thảo quả dưới tán rừng nguyên sinh để vừa giữ rừng vừa tăng thu nhập. Nhờ sự giúp đỡ của ông Phử, nhiều hộ đã có điều kiện làm nhà mới, mua sắm tiện nghi gia đình, phương tiện sản xuất, như máy tuốt lúa, máy xe sát, xe máy. Ông Phử cho biết.
Cây thảo quả thì vùng đất đấy là có một số rừng tự nhiên của nhà nước giao cho quản lý. Thì tôi đã đi tìm hiểu một số nơi bà con đã trồng hiệu thảo quả hiệu quả. Và tôi đã mua đầu tiên, đi mua được hơn 2.000 gốc. Mà về trồng thử thì thấy chia cho bà con mỗi nhà hơn chục gốc để trồng thử. Sau đó thì thấy bà con về báo cáo là trồng được một số nơi thì tốt nhưng mà không sai quả. Còn có một số nơi thì cao cao thì trồng thì vừa sai quả mà vừa phát triển tốt. Thế là tôi nhân rộng mô hình lên. Hiện tại bây giờ trong thôn là đã có hộ gia đình là trồng riêng năm 2019 đây là đã thu được trên 30 triệu.
Hiện nay ở thôn Sài Lương, người dân đã trồng được 250 hectare quế, góp phần đưa tổng diện tích quế xã An Lương lên 2.300 hectare. Mỗi năm cho thu hoạch 3.000 tấn vỏ quế, thu về hơn 60 tỷ đồng. Thôn Sài Lương 3 từ chỗ 100% hộ nghèo nay đã giảm xuống còn 43%. Nhiều hộ đã giàu lên nhờ trồng quế, trồng thảo quả và chăn nuôi đại gia súc. Trong sự chuyển mình đó có những đóng góp không nhỏ của ông Giàng A Phử. Bà Hà Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ huyện Văn Chấn cho biết.
Đồng chí này là một người dân tộc Mông. Đồng chí về mặt văn hóa là đồng chí chỉ học hết lớp 5 thôi. Thế nhưng mà trong cả cái quá trình đồng chí sinh sống tại địa phương thì đồng chí cho thấy là một người rất là nhiệt huyết này, có tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là rất là thông minh, có ý chí, rất là kiên cường, vươn lên. Từ khi cái mảnh đất An Lương ấy, người ta chưa biết đến cây quế là gì thì đồng chí đã đi tìm hiểu và tìm thấy cây quế mang về trồng thử nghiệm. Đấy là những người đầu tiên ở An Lương mang cây quế về trồng.
Hàng chục hectare lau sậy, cây tạp năm xưa nay đã được phủ xanh bằng màu xanh của quế, của cây thảo quả và mang về hàng tỷ đồng cho bà con. Dòng suối Tặng Chan bồi đắp cho cây quế thảo quả xanh tươi ngút ngàn. Nhờ sự kiên trì gương mẫu đi đầu của bí thư chi bộ Giàng A Phử mà tư duy phát triển kinh tế của đồng bào Mông ở đây đã đổi thay và có cuộc sống ấm no hơn.
Thực hiện chủ trương vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019. Tối qua tại xã Bạch Hà, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái đã phối hợp với huyện Yên Bình tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt Nam về miền núi năm 2019. Tại phiên chợ, trên 30 gian hàng của 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trưng bày giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đây là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm và nắm bắt thị hiếu, thị trường của người tiêu dùng, qua đó xây dựng các phương án kinh doanh phù hợp. Hội chợ cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có điều kiện học tập kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường, phát triển đại lý, mở rộng hợp tác sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
9 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường Yên Bái đã phát hiện xử lý trên 654 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm, hàng nhập lậu từ Trung Quốc vào, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xử phạt hành chính đối với các đối tượng vi phạm trên 1 tỷ đồng. Cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được gần 2 tỷ đồng. Ước giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng tiêu hủy gần 400 triệu đồng. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại để bảo vệ quyền, lợi ích cho người tiêu dùng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói Từ Các Huyện Thị.
Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi phản ánh về những nỗ lực trong công tác thu ngân sách của địa phương. Tiếp đó là một gương phụ nữ kinh doanh giỏi ở xã Vĩnh Kiên. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà lần thứ 2 năm 2019 hứa hẹn hấp dẫn ấn tượng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Yên Bình được tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 201 tỷ đồng. Dự toán tỉnh giao bổ sung là 208 tỷ đồng. Kế hoạch huyện phân đấu là 240 tỷ đồng. Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả, với quyết tâm cao, đến thời điểm này, toàn huyện đã thu được hơn 158 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Phản ánh sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày mùng 5 hàng tháng, dù công việc bận đến đâu, anh Sầm Quốc Khánh, hộ kinh doanh hàng tạp hóa ở tổ dân phố 2 thị trấn Tháp Bà, đều dành thời gian đến địa điểm quy định để nộp thuế. Mở cửa hàng kinh doanh đã gần chục năm nay, hiện tại gia đình anh Khánh kinh doanh gần 1.000 mặt hàng tạp hóa các loại. Nhờ nhạy bén trong kinh doanh và giữ chữ tín với bạn hàng, nên cửa hàng của gia đình anh luôn là địa chỉ tin cậy của nhiều người tiêu dùng và luôn là hộ kinh doanh chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Anh Sầm Quốc Khánh, tổ dân phố 2 thị trấn Tắc Bà bộc bạch.
Hàng năm đều được các cán bộ thuế tuyên truyền nên là gia đình đã thực hiện rất nghiêm chỉnh, hàng tháng là đều nộp thuế theo đúng cái kỳ hạn, đúng cái hạn mà các cán bộ và thuế đã đề ra.
Là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển các ngành nghề và dịch vụ thương mại, trong những năm qua, ngoài việc vận động nhân dân tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thị trấn Tháp Bà còn khuyến khích người dân phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch và lợi thế của địa phương như chế biến gỗ rừng trồng, dịch vụ vận chuyển, chế biến chè, kinh doanh tổng hợp, mộc dân dụng để tạo nguồn thu cho ngân sách. Ngay từ đầu năm, thị trấn Tháp Bà đã chủ động tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu thu ngân sách và thống nhất việc thu đảm bảo sát với thực tế của địa phương, có địa chỉ thu cụ thể. Với phương châm không bổ đầu mà dựa vào tiềm lực của từng tổ dân phố để giao chỉ tiêu cho phù hợp, trong kế hoạch giao đều có sự thống nhất bàn bạc dân chủ giữa đảng ủy chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể và bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố. Song song với đó, thị trấn Tháp Bà còn thường xuyên phối hợp với đơn vị ủy nhiệm thu để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, nợ động thuế. Bằng những nỗ lực và giải pháp cụ thể, đến nay thị trấn Thác Bà đã hoàn thành 100% kế hoạch giao. Đồng chí Trần Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà chia sẻ.
Đối với các hộ mà khó khăn, thị trấn là phối hợp với cán bộ thuế liên ngành, cán bộ bưu điện kịp thời tháo gỡ khó khăn và để làm công tác tuyên truyền và phổ biến cái luật thuế đối với các hộ doanh nghiệp. Đến cơ bản trên địa bàn con hộ nào là chây về nộp thuế, cũng đến thời điểm này tất cả các chỉ tiêu đã đạt và vượt đều là trên 100%.
Với kế hoạch tỉnh giao thu ngân sách trong năm 2019 là 201 tỷ đồng, dự toán tỉnh giao bổ sung là 208 tỷ đồng, kế hoạch huyện phấn đấu là 240 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đầu năm hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã thiếu nguyên liệu, nguồn tiêu thụ ít, hoạt động cầm chừng, doanh thu thấp, không có thuế phát sinh, các khoản công nợ của vốn ngân sách nhà nước đối với các công trình xây dựng cơ bản thanh toán chậm gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mọi thành phần kinh tế, nên dưới sự lãnh đạo điều hành của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm của các ngành, nhất là cán bộ, công chức ngành thuế, ủy ban nhân dân các xã thị trấn và cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thực hiện luật thuế. Ngay từ đầu năm, bên cạnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị xã thị trấn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng luật định, công tác quản lý thu, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ động thuế, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế, tổ chức đối thoại để tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế, từ đó tạo ra sự đồng thuận cao giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, góp phần xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, hiệu quả. Nhờ vậy, đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã thu ngân sách được 158,8 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch tỉnh giao bổ sung, tăng gần 40% so với cùng kỳ. Hầu hết các xã thị trấn đều thu đạt và vượt chỉ tiêu thu trên địa bàn. Để quản lý tốt nguồn thu, bên cạnh việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế đến mọi tổ chức, cá nhân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao, Sóc Phước Thịnh còn chủ động chỉ đạo đội ngũ cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ thuế phụ trách địa bàn kiểm tra rà soát được các hộ phát sinh trên địa bàn vào lập bộ quản lý thuế, đôn đốc các cơ sở thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Cùng với đó là tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh được vay vốn, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, học tập khoa học kỹ thuật. Nhờ đó mà đến thời điểm này, Phú Thịnh thực hiện thu đạt 304,5 triệu đồng, bằng 191,5% kế hoạch cả năm. Hầu hết các hộ hoạt động kinh doanh trên địa bàn đều thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Bà Đào Thị Thủy, chủ cơ sở chế biến gỗ rừng trồng ở thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh chia sẻ.
Tôi nghĩ rằng là cái trách nhiệm đóng góp thuế đối với nhà nước là một nghĩa vụ của mỗi người công dân. Cho nên là xưởng tôi dù khó khăn đến mấy cũng vẫn phải vượt qua để đóng góp hoàn thành nghĩa vụ của một người công dân và của một cơ sở sản xuất chế biến nhỏ lẻ.
Từ việc thực hiện tốt công tác thu ngân sách mà nhiều năm qua xã Phú Thịnh luôn có nguồn kinh phí đầu tư ngược trở lại để hoạt động các phong trào, nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện, phục vụ lợi ích của nhân dân. Từ đó bà con nhân dân càng hăng say thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian của năm 2019 không còn nhiều, với mục tiêu thu đúng thu đủ các khoản thuế, tránh thất thu và hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm. Với chức năng là cơ quan chuyên môn, hiện nay Chi cục Thuế Yên Bình đã chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng nhiều giải pháp trong công tác thu ngân sách. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Bình cho biết.
Cái thứ nhất là đối với cái khu vực kinh tế quốc doanh cũng như là liên doanh đầu tư nước ngoài cũng phối hợp với cục thuế tỉnh và các ngành của tỉnh rà soát lại cái sản lượng khai thác cũng như là cái số thuế nợ đọng để phối hợp đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Cái thứ hai là đối với khu vực mà kinh tế ngoài kinh doanh thì chi cục thuế cũng tham mưu cho ủy ban nhân huyện ban hành cái kế hoạch rà soát các cái hộ có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, từ đó đưa những cái hộ mới phát sinh kinh doanh đưa vào quản lý và tổ chức thu ngay trong cái quý 4 năm 2019. Thế đồng thời trong cái quá trình rà soát những cái hộ mà có doanh thu còn chưa sát với thực tế thì cũng tiến hành điều chỉnh để đưa vào điều chỉnh cái doanh số thu ngay trong quý 4, rà soát toàn bộ những cái đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn mà còn nợ thuế với cái số thuế nợ lớn, tiến hành đôn đốc các cái đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước kịp thời. Thế còn riêng đối với cái khoản thu từ đất cũng phối hợp chặt chẽ với Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai của huyện tham mưu cho Ủy ban nhân huyện đẩy nhanh cái tiến độ tạo quỹ đất như là các cái thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để tổ chức đấu giá và tổ chức thu ngay trong cái quý tư.
Cùng với các giải pháp nêu trên, Chi cục Thuế Yên Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn như phòng tài chính, kế hoạch, kho bạc, ngân hàng, với các ngành đoàn thể, các xã thị trấn trên địa bàn trong công tác quản lý và đôn đốc thuế, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trong đó chú trọng việc vận động và hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế một cách an toàn, chính xác, nhanh chóng và thuận lợi đúng quy định của nhà nước nhằm tăng thu ngân sách. Với những giải pháp cụ thể đồng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, xã thị trấn, tin tưởng rằng huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 là 240 tỷ đồng trở lên. Quý vị và các bạn thân mến, năng động, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh đã giúp gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình không chỉ vươn lên thoát khỏi đói nghèo, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mà chị còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động dôi dư ở địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng làm quen với tấm gương này qua bài viết sau.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Nông lâm Thái Nguyên năm 1978, chị Nguyễn Thị Tuyết được nhận vào làm công nhân lâm trường Thác Bà, làm nhiệm vụ trồng rừng và ươm cây giống. Với lòng nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ, năm 1998, chị được đề bạt làm đội trưởng đội sản xuất. Thời gian này, chị Tuyến đã cùng anh em công nhân lăn lộn tìm tòi học hỏi để đưa vào trồng và chăm sóc nhiều loại gỗ rừng trồng có giá trị cao như keo lai, bạch đàn mô, lát xoan. Năm 2011, chị đã cùng gia đình mạnh dạn nhận 5 ha đất ngoài đảo Hồ để trồng rừng kinh tế. Với kinh nghiệm trồng rừng và chăm sóc cây lâm nghiệp của mình, rừng bạch đàn mô của gia đình chị đã luôn xanh tốt. Năm 2007, chị khai thác 3 ha cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng nguồn nguyên liệu của địa phương cộng với những kiến thức học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và tham quan thực tế tại một số hộ kinh doanh ở trong và ngoài tỉnh. Năm 2008, bằng nguồn vốn dành dụm từ trồng rừng, chị mạnh dạn vay thêm 200 triệu đồng tiền ngân hàng và anh em dòng họ, chị Tuyến đã mạnh dạn săn gạt diện tích đất gần nhà và mua máy móc về mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Chị Tuyến chia sẻ.
Tôi mở ra để như là cho nó có cái thu nhập thêm cho gia đình. Hai nữa là tạo việc làm cho bà con xóm làng. Thật sự ra thì nghề của mình thì nó là cái nghề trồng rừng, nghề chế biến, nó thuận lợi.
Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm làm nghề cùng với những nỗ lực của bản thân, xưởng chế biến gỗ của gia đình chị Tuyến hoạt động ngày một hiệu quả. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và các xã lân cận, hàng tháng xưởng chế biến của gia đình chị sản xuất trên 100 mét khối nguyên liệu.
tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 7 lao động tại địa phương. Năm 2013, cơ sở sản xuất của gia đình chị Tuyến tiếp tục mở rộng nhà xưởng khang trang với 2 dây chuyền chế biến hiện đại. Trung bình mỗi tháng chế biến từ 200 đến 300 mét khối gỗ nguyên liệu. Sản phẩm sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Doanh thu sau khi trừ chi phí đạt từ 200 đến 250 triệu đồng trên một năm, thường xuyên tạo công ăn việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Chị Hoàng Thị Duyên, lao động tại xưởng của gia đình chị Tuyến cho hay.
Lương ở chúng tôi ở đây là ổn định 3 đến 4 triệu đồng một tháng và cô chú rất quan tâm giúp đỡ đến anh em công nhân mà không cưới anh em công nhân với lại bà con dân xóm ở đây nếu như có gặp khó khăn gì thì cô chú sẵn lòng giúp đỡ.
Không chỉ làm ăn có hiệu quả, gia đình chị Tuyến luôn thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng của gia đình chị Tuyến đã thực hiện nộp ngân sách trên 60 triệu đồng. Chị Tuyến cho biết thêm.
Tôi nghĩ là để mà mua bán hàng hóa xuất nhập ra ngoài thuận lợi cho gia đình. Hai nữa là hàng năm nó có phần thu nhập đóng góp cho nhà nước.
Không những hoạt động kinh doanh hiệu quả, cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng của chị Tuyến còn là đơn vị gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước như nghĩa vụ nộp ngân sách, phí môi trường, đồng thời tham gia tích cực trong các phong trào thi đua do huyện và xã phát động. Nhận xét về những đóng góp của gia đình chị Tuyến đối với địa phương trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết.
Đối với hộ bà Nguyễn Thị Tuyến, đây là một hộ kinh doanh gỗ ván bóc. Tôi đánh giá đây là một hộ là chấp hành tốt cái đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương, rồi là hương ước quy ước của thôn xóm. Đối với cái việc thực hiện kinh doanh rất là có hiệu quả, vừa tạo được cái việc làm cho bà con nhân dân. Ngoài ra thì thực hiện tốt cái nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đóng góp thì đảm bảo đúng đủ theo các cái quy định.
Năng động nắm bắt thị trường, sau nhiều năm tích cực lao động sản xuất, biết lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía khách hàng, sản phẩm làm ra luôn đảm bảo uy tín, chất lượng và giá cả hợp lý, nên cơ sở sản xuất của gia đình chị Tuyến ngày càng làm ăn có hiệu quả. Ngoài việc thanh toán hết các khoản nợ nần từ ban đầu, gia đình chị Tuyến còn xây được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền và nuôi dạy các con học hành chu đáo. Cơ sở sản xuất của chị Tuyến luôn được Đảng ủy, chính quyền cùng các cấp các ngành biểu dương khen thưởng trong công tác thu nộp ngân sách. Đặc biệt năm 2018, chị Tuyến được Đảng ủy, chính quyền địa phương chọn là mô hình điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của huyện Yên Bình qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 2017, lần đầu tiên huyện Yên Bình tổ chức lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà đã mang lại thành công lớn, góp phần đưa thương hiệu Bưởi Đại Minh, một trong những sản phẩm thế mạnh của huyện, vươn xa ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Năm nay, lễ hội được tổ chức lần thứ hai, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2019, hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng mong chờ với nhiều nét đặc sắc hấp dẫn. Thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến Yên Bình để tìm hiểu về công tác chuẩn bị cho lễ hội.
Được tổ chức 2 năm một lần, lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên Hồ Thác Bà nhằm tôn vinh và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tăng cường quảng bá hình ảnh, hương vị thơm ngon của trái bưởi Đại Minh, cá Hồ Thác Bà và một số sản phẩm nông lâm sản chủ lực của huyện Yên Bình tới du khách. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp giao lưu trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm bưởi, từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, giữ vững và phát triển nhãn hiệu bưởi Đại Minh. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động xã Đại Minh sẽ gắn với công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng với đó, trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và du lịch đặc sắc như hội chợ quê, hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi, liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục các dân tộc, đua thuyền trên Hồ Thác Bà, các tour du lịch tham quan cây bưởi cổ và các mô hình hộ gia đình trồng bưởi cho thu nhập cao. Lễ hội năm nay cũng sẽ tổ chức thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, đánh giá mẫu mã, chất lượng, sản phẩm bưởi Đại Minh và diễu diễn xe mô hình với sự tham gia của các xã thị trấn trên địa bàn nhằm tạo thêm sắc màu ấn tượng cho lễ hội. Cùng với sự chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, cung cấp điện, nước, vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo an ninh trật tự, Xã Đại Minh đã tuyên truyền người dân làm vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, tạo không gian sống xanh sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt cho du khách đến tham gia lễ hội. Đồng thời, xã cũng đã vận động các hộ gia đình có vườn bưởi đẹp và một số hộ gia đình có nhà cửa khang trang sạch đẹp, hình thành các điểm dừng chân tại vườn phục vụ du khách. Có thể nói, lễ hội bưởi Đại Minh thực sự là lễ hội của nhân dân, của người trồng bưởi, góp phần đưa giống bưởi đặc sản của địa phương đến gần hơn với du khách. Với trên 300 gốc bưởi, vườn bưởi của nhà chị Nguyễn Thị Nga, thôn Minh Thân là một trong những mô hình bưởi đẹp được xã lựa chọn để du khách đến tham quan trong thời gian diễn ra lễ hội. Chị Nga cho hay, xác định lễ hội là dịp để quảng bá thương hiệu bưởi đặc sản đến người tiêu dùng. Gia đình tôi đã lựa chọn những quả bưởi ngon nhất, đảm bảo mẫu mã chất lượng để tham gia trưng bày tại các gian hàng. Ngoài ra, tôi cũng đã chuẩn bị những địa điểm bằng phẳng trong vườn để bố trí ghế ngồi phục vụ du khách đến tham quan, có thể ngồi nghỉ để ngắm và thưởng thức đặc sản bưởi Đại Minh ngay tại vườn. Để thu hút du khách đến với lễ hội, huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền quảng bá lễ hội thông qua các hình thức cổ động trực quan, thông tin trên các phương tiện đại chúng, xây dựng tờ gấp, tờ rơi giới thiệu về lễ hội và các điểm du lịch trên địa bàn huyện, đồng thời sẽ tổ chức họp báo để thông báo về kế hoạch tổ chức lễ hội và tổ chức tọa đàm, giới thiệu về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển của cây bưởi Đại Minh. Với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn, lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền lần thứ hai năm 2019 được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm độc đáo, mới lạ, thu hút nhân dân trên địa bàn cũng như du khách gần xa, không chỉ góp phần gìn giữ và phát triển giống quả đặc sản của vùng mà còn mang đến cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ, tạo đầu ra vững chắc cho nông sản của địa phương, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân vùng bưởi.
Mênh mông đêm buông đầy sao trời, nghe mặt hồ lay động đàn cá bơi, vang tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng, đêm hội vui răng lưới giọng hò. Nghe vang vang trên hồ thác tiếng cá đùa đàn cá bơi, soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cung nhìn theo cá về hò lên, chắc cánh tay nào cùng nhau sống mới, đêm đêm trên hồ thác bà xôn sang gọi về những bài ca, ai qua đây thăm hồ thác dấu một lần cũng khó quên, đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng, lặng nghe vọng vang trên vách núi, gió ơi gió ơi gió này nhanh tay ta kéo lưới cả đầy, gió ơi gió đây quê mình đang từng ngày đổi mới, gió ơi gió đây quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.